là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh diện mạo nông thôn mới của xã vùng cao Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận Văn Chấn tăng cường nhiều giải pháp bảo vệ đàn châu bò khi bước vào vụ đông. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã quyết cấp định chủ đầu tư cho 32 dự án với tổng số vốn đăng ký lên tới gần 14.000 tỷ đồng, tăng 10 dự án so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh cũng đã thành lập mới 170 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 4.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh thành lập mới 71 hợp tác xã, trên 1.900 tổ hợp tác, nâng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn là gần 2.100 doanh nghiệp, gần 400 hợp tác xã, trên 2.700 tổ hợp tác và trên 21.000 hộ kinh doanh cá thể. Tỉnh Yên Bái đang tích cực thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm như nông, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ, công nghiệp sạch, công nghệ cao và thu hút đầu tư các dự án trọng điểm như xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng về du lịch, dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới Yên Bái sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó công khai minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp, thực hiện thanh kiểm tra không quá một lần một năm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có giá trị đầu tư trên 930 tỷ đồng, dài trên 16 km và được chia làm hai gói thầu thi công. Trong đó, gói thầu số 8 tuyến chính do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Đầu tư Trung Chính và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi thi công. Hiện công ty đang huy động trên 100 phương tiện xe, máy móc để thi công công trình. Đến nay, các nhà thầu đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Gói thầu số 9 xây dựng tuyến nhánh do Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái và Công ty Nam Phong Duy Bảo thi công đến nay cũng đã thực hiện đạt khoảng 65% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung máy móc nhân lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 12 năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ phần mặt đường và đầu năm 2020 sẽ bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
9 tháng năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã tiếp nhận và giải quyết 53.000 hồ sơ cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho trên 5.000 trường hợp, cấp mới gia hạn cho trên 24.000 trường hợp. Tổng số bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là trên 66.000 lượt, chi trên 45 tỷ đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân trong huyện. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện còn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục xây dựng, giải quyết chế độ và chi trả chế độ chính sách đảm bảo an toàn đầy đủ đến đối tượng được thụ hưởng, hạn chế tối đa tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng và người tham gia, kiểm tra giám sát tất cả các đơn vị được Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, phối hợp thực hiện tốt công tác giám định với các cơ sở khám chữa bệnh theo phân cấp, đảm bảo đúng quy trình quy định an toàn quỹ khám chữa bệnh trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương liên quan rà soát điều chỉnh đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Thực hiện điều chỉnh đề án này, tỉnh đã phê duyệt đề án thành lập trường trung học cơ sở trung học phổ thông Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, phê duyệt đề án thành lập trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đậm Búng, huyện Văn Chấn trên cơ sở chia tách và tổ chức lại trường trung học phổ thông Sơn Thịnh, tách trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Mù, huyện Trạm Tấu thành trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Mù và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly. Ngoài ra, tỉnh cũng cho chủ trương không thực hiện sát nhập 8 điểm trường mầm non tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Lục Yên. Từ đầu năm đến nay, thực hiện điều chỉnh đề án này, toàn tỉnh đã sáp nhập được 78 điểm trường, vượt 13 điểm so với kế hoạch. Đến thời điểm này, so với trước khi thực hiện đề án, toàn tỉnh đã giảm 128 trường, giảm 380 điểm trường, giảm 182 lớp. Tuy chịu thương chịu khó, nhưng nhiều năm qua, cái đói cái nghèo vẫn cứ đeo bám cuộc sống của gia đình anh Sùng A Rơ, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên. Từ khi được Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ 200 con gà đen giống bản địa, lại được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ một phần thức ăn chăn nuôi, gia đình anh Rơ đã có thêm sinh kế để vươn lên thoát nghèo. Anh Sùng A Rơ, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên cho biết.
Được cái chương trình của Kiểm lâm nơi hỗ trợ giống gà cẩm đen cho em thì em có thể sẽ cố gắng lên cho nó thoát nghèo.
Là hộ nghèo nên gia đình anh Giàng A Lử, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên cũng được chi cục kiểm lâm tỉnh hỗ trợ 200 con gà đen giống, một bao cám và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm. Được hỗ trợ, anh Lử đã tập trung chăm sóc đàn gà, vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, che chắn mưa gió, lắp thêm đèn sưởi quạt mát để nuôi gà. Khoảng tháng nữa anh sẽ cho xuất bán. Các chủ quán thương lái đã đặt mua toàn bộ số lượng gà với giá 150.000 đồng một kg. Dự kiến lứa gà này anh Lử thu về 18 triệu đồng. Từ lứa gà đầu tiên này, anh Lử dự định sẽ tiếp tục nhân giống để phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh Giàng A Lử, xã Nà Hậu, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trong khi có mọi chế độ của nhà nước thì cũng và được sự hỗ trợ của chi cục kiểm lâm tỉnh thì cũng hỗ trợ cho gia đình cái mô hình gà đồi, gà đen của vùng cao thì gia đình cũng mong muốn là sẽ thoát được nghèo và cũng sẽ là mong là chi cục sẽ tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho các hộ nghèo để các hộ nghèo sẽ vươn lên và thoát nghèo vì theo cái mô hình này.
Được giao phụ trách giúp đỡ xã Nà Hậu ngay từ đầu năm 2019, chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phối hợp với xã Nà Hậu của huyện Văn Yên tìm giải pháp hỗ trợ các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Với quyết tâm giúp 50 hộ nghèo của xã Nà Hậu thoát nghèo, chi cục kiểm lâm tỉnh đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các mô hình sinh kế, trong đó có mô hình nuôi gà đen bản địa. Hiện chi cục kiểm lâm tỉnh đã xây dựng được 4 mô hình chăn nuôi gà đen thương phẩm. Việc hỗ trợ tạo sinh kế giảm nghèo bền vững của chi cục kiểm lâm tỉnh thực sự là cách làm hay, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra sản phẩm chất lượng. Ông Vũ Xuân Bá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hậu, huyện Văn Yên cho biết.
Qua cái việc khảo sát cũng kết hợp với chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái cũng đã khảo sát và đã hỗ trợ cho các hộ dân cái xây dựng cái mô hình chăn nuôi gà. Thế qua cái việc xây dựng cái mô hình chăn nuôi gà thì có thể sẽ là cái động lực để cho các hộ nghèo đấy trong xã sẽ nhìn để học hỏi và có từ đó để nhân rộng cái mô hình ra để cho các hộ người ta thoát nghèo với một cách bền vững.
Ông Nguyễn Thái Bình, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái mấu chốt để giúp cho người dân thoát nghèo và thoát nghèo bền vững thì là cái ý thức của người dân trong cái việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thoát nghèo, đó là đầu tiên là nhận thức người dân phải thay đổi. Và người dân là người chủ thể để thực hiện cái việc thoát nghèo. Do vậy là cái nhận thức người dân là cái quan trọng nhất để thực hiện cái việc thoát nghèo. Trước khi xây dựng hỗ trợ giúp cho các hộ gia đình xây dựng các con gà giống để nuôi để thực hiện công tác giảm nghèo, chúng tôi xác định phải xây dựng chuồng trại cũng như hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân trước khi được tiến hành vào nuôi. Sau khi xây dựng xong chuồng trại cũng như hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc, về thú y thì chúng tôi tiến hành cấp gà giống cho bà con nhân dân để thực hiện chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình.
Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, bên cạnh nỗ lực chung tay của các cơ quan đơn vị, trong đó có chi cục kiểm lâm tỉnh, bằng việc đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, việc khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo, đa dạng hóa các hình thức sinh kế, người dân cũng cần có ý thức vươn lên, tìm sinh kế thoát nghèo, từng bước cải thiện cuộc sống để giảm nghèo bền vững.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, xã Kiên Thành đạt 19 trên 19 tiêu chí. Diện mạo xã đã thay đổi tích cực, cảnh quan môi trường sạch đẹp, mức sống và chất lượng sống người dân không ngừng cải thiện. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Sau hơn 9 năm xây dựng nông thôn mới, đó là hạ tầng giao thông nông thôn của Kiên Thành được đầu tư, nâng cấp khá hoàn chỉnh bằng các nguồn vốn trị giá trên 60 tỷ đồng đã giúp 3 tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa 100%, 7 tuyến đường trục thôn và đường liên thôn xóm được cứng hóa đạt 92%, trên 12 km đường ngõ xóm được bê tông hóa ô tô đi lại thuận tiện đạt tỷ lệ 87%, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại vận chuyển vật tư hàng hóa thuận lợi cho người dân. Anh Hà Văn Dậu, thôn An Thịnh, xã Kiên Thành chia sẻ.
Hệ thống đường giao thông Kiên Thành mấy năm gần đây thì phát triển rất là nhanh. Hệ thống đường ở các thôn là rất là rộng, sạch sẽ, đẹp và giúp cho cái việc bà con giao thương hàng hóa cũng như là việc đi lại của học sinh dễ dàng, thuận lợi. Hàng hóa thì bán giá được giá hơn, tức là không bị tư thương ép giá. Đấy, và cái ý thức cũng như người dân ấy là thấy rằng là cái việc mà nông thôn mới này là rất là cần thiết và hợp với cái lòng của người dân.
giao thông được thông suốt, mở ra cơ hội thuận tiện cho người dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế. Trong đó, người người đã chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang lựa chọn các loại cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo ra giá trị lớn như chè bát độ, quế, chăn nuôi theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường. Theo thống kê thu nhập bình quân đầu người của Kiên Thành, thời điểm tháng 9 năm 2019 đạt trên 34 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,1%. Bà Hà Thị Thanh Toan, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành phấn khởi nói.
Trong cái thời gian vừa qua, để tập trung để phát triển xây dựng nông thôn mới, thì nhờ chính sách của hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, thì cũng mang lại nhiều cái dự án cho nhân dân chúng tôi, thì đặc biệt đối với phát triển kinh tế và đặc biệt là có hai cái cây chủ lực đó là cây tre măng bát độ và cây quế. Thế thì nhà nước cũng đầu tư hỗ trợ chúng tôi, thì chúng tôi đã có sự nỗ lực của bản thân nữa, nhiều gia đình cũng xây được nhà, rồi là mua sắm được nhiều cái trang thiết bị đắt tiền, xe máy đẹp, rồi là ô tô.
Xác định thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường khó thực hiện, chính vì vậy ngay khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Kiên Thành cùng hệ thống chính trị đã vào cuộc, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường trong nhân dân. Các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng đã triển khai nhiều phong trào nhằm nâng cao ý thức của người dân, như vận động các chi hội đảm nhiệm các tuyến đường tự quản về môi trường, hội phụ nữ xã tích cực tuyên truyền vận động 503 sạch, đoàn thanh niên duy trì chiến dịch ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Mỗi hộ gia đình tự xây dựng một hố rác, các hộ gia đình chăn nuôi tập trung ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại, xã có 81% hộ dân có hố rác, 100% hộ sản xuất kinh doanh đều có hệ thống xử lý nước thải đầy đủ theo quy định. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch đạt 85%. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 95%. Anh Hà Đỗ Ngọc, Phó Bí thư Đoàn xã Kiên Thành chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện tiêu chí môi trường như sau.
Thực hiện tiêu chí số 17 về tiêu chí môi trường thì đoàn xã cũng đã tổ chức tuyên truyền tới các đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn xã không vứt rác bừa bãi và biết tác hại của rác thải, và chỉ đạo tới các chi đoàn phối hợp với lại Mặt trận Tổ quốc vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn, đường làng ngõ xóm, và tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa tại hộ gia đình.
Để thực hiện đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Song song với đó, hàng năm công an xã đều xây dựng và tổ chức tốt cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì các hòm thư tố giác tội phạm để lắng nghe giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân về an ninh trật tự. Từ đó bà con nhân dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã giúp Kiên Thành từ một địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn đã trở thành một xã phát triển bền vững. Đây là tiền đề quan trọng để Kiên Thành tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân để duy trì và nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Kiên Thành khẳng định.
Về xây dựng nông thôn mới thì chỉ có điểm bắt đầu chứ không có điểm kết thúc. Đảng ủy, chính quyền xã Kiên Thành thì tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí đã đạt để mà xây dựng cái lộ trình sẽ đạt được các cái tiêu chí về xây dựng xã nông thôn nâng cao, tiếp tục nâng cao các cái tiêu chí để đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện.
Với những kết quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Kiên Thành đã khẳng định vai trò chủ thể của người dân và đã đóng góp cùng huyện Trấn Yên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020, trọng tâm là xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019.
Nhau vai sát vai lên đường, sức trẻ tiền soi đường, toàn dân thi đua tìm đường, dừng xây nông thôn mới đời sống lên vui. Đây những con đường bê tông trải rộng, đôi đâu khi lời tươi mát đồng xanh, ta vui hát mua chim vàng và hát thu đông. Trên dưới chung lòng cùng nhau thi đua tiếp sức, dừng xây nông thôn mới đời sống văn minh. Đây những ngôi nhà hư cao tuyệt đẹp, lung linh ánh đèn sang góc làng quê, em vui bước dưới nắng hồng trường mới khang trang. Bước cùng nhau vai sát vai lên đường, thì đảng lòng dân cùng dựng xây đất nước, vì hạnh phúc tương lai toàn dân vui ấm no. Việt Nam quê hương tôi yêu, vang khúc ca yêu đời. Đảng sáng soi đường, toàn dân thi đua tìm đường, dựng xây nông thôn mới đời sống lên vui. Đây những con đường bê tông trải rộng, đôi đâu khi lời tươi mát đồng xanh, ta vui hát mua chim vàng và hát thu đông. Đẹp lắm môi trường rừng xanh xanh quê hương mới, chờ nông thôn mới hàng hóa về khắp thôn buôn. Đây những bệnh viện khang trang hiện đại, chăm sóc cho toàn sức khỏe toàn dân, nay về thôn phố sông tràn đầy khắp muôn nơi. Dồn như bước cùng nhau vai sát vai lên đường, vì đảng lòng dân cùng dựng xây đất nước, vì hạnh phúc tương lai toàn dân vui ấm no. Việt Nam quê hương tôi yêu, vang khúc ca yêu đời. Việt Nam quê hương tôi yêu, vang khúc ca yêu đời.
Thưa quý vị và các bạn, tuy mới bước vào mùa đông, song tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt ở các xã vùng cao và vùng thượng huyện, nhiệt độ xuống thấp và xuất hiện sương muối vào sáng sớm. Để bảo vệ đàn châu bò, huyện Văn Chấn chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, triển khai tiêm phòng vaccine, giữ trữ thức ăn thô, thức ăn tinh bột cho đàn vật nuôi, kiên quyết không để đàn châu bò chết rét trong mùa đông năm nay.
Những ngày này, gia đình chị Hà Thị Lích ở thôn Đồng Sạt, xã Đồng Khê đang tập trung thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông. Năm nay được tham gia lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật ủ rơm thân cây ngô, cỏ voi làm thức ăn xanh cho châu bò, giữ được hàm lượng chất dinh dưỡng và thời gian sử dụng lâu dài. Với 1.500 m² cỏ voi, tận dụng phụ phẩm từ nông nghiệp, gia đình chị Lích đảm bảo dự trữ đủ nguồn thức ăn cho đàn bò 8 con trong mùa đông năm nay. Chị Lích nói:
trước đây thì nhà có dòng một ít ngô đông với lại một ít rơm phơi khô để thôi, với dòng một ít cây chuối linh tinh thôi, chuối về cho, nhưng mà mùa đông lắm lúc vẫn còn thiếu thức ăn. Từ cái lúc được học cái lớp mà ủ rơm, ủ thức ăn cây ngô với lại cỏ thì gia đình cảm thấy những cái ngày thừa cỏ ấy mang về băm để dự trữ thì bây giờ gia đình ủ được nhiều để mùa đông đỡ sợ bò chết đói. Với lại nhàn hơn như mọi năm thì còn vất vả, rơm không phơi khô được là không có cái để được. Mà bây giờ rơm ướt nhà cũng ủ đóng bao để dự trữ được mùa đông thì đỡ lo bò cho bò đói.
Xã Đồng Khê hiện có đàn trâu bò trên 1.100 con, trong đó đàn trâu trên 600 con. Để bảo vệ đàn trâu bò của xã phát triển không bị dịch bệnh, đặc biệt không bị chết đói chết rét trong mùa đông, ngay đầu vụ đông, xã Đồng Khê đã tổ chức cho các hộ chăn nuôi tham gia học nghề, tập huấn tìm hiểu cách ủ rơm, thân cây ngô và cỏ voi thành thức ăn xanh cho trâu bò. Đây là những phụ phẩm nông nghiệp sẵn có của địa phương sau mỗi mùa vụ. Bên cạnh đó, xã chỉ đạo các thôn bản tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng diện tích vườn tạp, đất soi bãi để trồng cỏ voi, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, che chắn, gia cố chuồng trại, đảm bảo ấm về mùa đông. Chị Nguyễn Thị Anh Đào, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
để đảm bảo cho cái đàn trâu bò trong cái vụ đông không bị chết rét thì thứ nhất là tích trữ cái nguồn rơm rạ để làm nguồn thức ăn. Thứ hai nữa là qua cái lớp học cũng đã khuyến cáo cho bà con là tận dụng những cái phụ phẩm để ủ thức ăn để dự trữ. Thứ ba nữa là tăng cái diện tích trồng ngô đông để lấy cái thân cây lá ngô để làm nguồn thức ăn cho trâu bò. Và cái nữa là cũng đã khuyến cáo bà con là trong những ngày rét đậm thì che chắn chuồng trại để đảm bảo với bảo vệ cái đàn gia súc ạ.
Vài năm trở lại đây, người chăn nuôi các xã vùng cao, vùng thượng huyện đã quan tâm tới việc bảo vệ đàn trâu bò của gia đình. Bởi ngoài phát triển kinh tế từ trồng rừng, thì chăn nuôi đại gia súc theo hướng bán chăn thả đang khẳng định là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế. Giờ đây, người dân vùng cao huyện Văn Chấn đã biết tận dụng rơm rạ sau khi thu hoạch, phơi khô, đóng bao và làm thức ăn cho trâu bò trong mùa đông. Ngoài ra, còn tuyên truyền người dân thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, không chăn thả đại gia súc khi nhiệt độ xuống thấp, khi có xuất hiện sương muối vào buổi sáng sớm và chiều muộn, bổ sung thức ăn tinh bột để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Cũng rút kinh nghiệm từ những năm trước thì khi mà bà con cũng chưa thực hiện đầy đủ các cái kế hoạch hướng dẫn thông báo của xã thì cũng có xảy ra những năm trước đây. Còn những năm gần đây thì từ kinh nghiệm từ những năm trước thì chúng tôi cũng đã có thành lập ban chỉ đạo để hướng dẫn các cái thôn bản, các cái hộ chăn nuôi là phải tuân thủ theo đúng các cái hướng dẫn, đặc biệt là che chắn chuồng trại quê, chuồng trại trong những ngày rét đậm rét hại, không cho gió lùa vào. Cái thứ hai nữa là phải đảm bảo được cái thức ăn cho những cái ngày rét đậm rét hại, đặc biệt là thức ăn là phải có muối này, có cả tinh bột kết hợp với cả các cái loại dự trữ, các cái loại rơm rạ và cỏ để đảm bảo đàn gia súc là có sức đề kháng chịu đựng được qua mùa đông.
Huyện Văn Chấn hiện có tổng đàn gia súc trên 140.000 con, trong đó đàn trâu bò trên 30.000 con. Xác định phát triển chăn nuôi là một trong những nguồn thu nhập chính của bà con nông dân. Do vậy, ngay đầu vụ đông, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan, các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân gia cố che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn thô, thức ăn tinh bột. Đặc biệt, để tạo nguồn thức ăn dự trữ cho đàn trâu bò, huyện Văn Chấn đã tổ chức gần 100 lớp đào tạo nghề, tập huấn, hướng dẫn bà con nhân dân cách ủ rơm, thân ngô sau thu hoạch và cỏ thành thức ăn xanh cho trâu bò trong mùa đông. Huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng rơm rạ sau thu hoạch, làm thức ăn dự trữ cho trâu bò. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban huyện Văn Chấn và các cơ quan chuyên môn cấp trên để chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong vụ đông xuân 2019-2020, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp của huyện đã chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, đặc biệt là các xã vùng cao, chủ động thứ nhất là nắm bắt lại tổng đàn gia súc để có kế hoạch là tiêm phòng ngay cho đàn gia súc đợt 2 năm 2019, tổ chức các lớp tập huấn cho bà con nông dân về các kỹ thuật, về chuyên môn, về phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Trong đó quan tâm rất lớn về vấn đề cho bà con nông dân là dự trữ cái nguồn thức ăn thô xanh trong vụ đông xuân, tuyên truyền cho bà con nông dân về cái lịch chăn thả, chăn rắt, đặc biệt là những cái ngày mà giá rét dưới 15 độ, đặc biệt là phải 100% là trâu bò là phải đưa về chuồng.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Văn Chấn yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói rét, đồng thời hướng dẫn bà con áp dụng đồng bộ các biện pháp để bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông, kiên quyết không để trâu bò chết đói, chết rét trong mùa đông năm nay.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thực sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Vụ đổ trộm dầu thải ra khe núi gần suối Châm tại hai xã Phúc Minh và Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng chục nghìn người dân thủ đô Hà Nội. Hiện các cơ quan chức năng đã bắt được thủ phạm, đồng thời đang làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý vận hành nguồn nước để xử lý theo quy định của pháp luật. Sự cố ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt nêu trên là hồi chuông cảnh báo cũng như đòi hỏi các cơ quan chức năng sớm có những giải pháp mang tính tổng thể bảo vệ an ninh nguồn nước quốc gia. Những năm gần đây, Việt Nam luôn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm và suy giảm nguồn nước do khai thác quá mức ở nhiều nơi. Bởi vậy, tài nguyên nước đang ẩn chứa những yếu tố thiếu bền vững cho phát triển. Tổng lượng dòng chảy mặt trên lãnh thổ nước ta khoảng 830 tỷ đến 830 tỷ mét khối một năm. nhưng trong đó khoảng 63% có nguồn gốc từ bên ngoài. Do tác động của biến đổi khí hậu, chúng ta đang bị suy giảm nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm. Tình trạng triều cường và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự gia tăng dân số, nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất đời sống đang đe dọa an ninh nguồn nước. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, việc cung cấp nước sạch cũng mới chỉ bảo đảm từ 60 đến 65% dân số đô thị và tỷ lệ này thấp hơn nhiều ở khu vực nông thôn. Nguồn nước để cung cấp cho khu vực nông thôn đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn là nhiễm mặn và ô nhiễm. Nếu không kiểm soát hiệu quả các vấn đề xử lý nước thải, chất thải thì trong tương lai không xa, nhiều nơi có nước nhưng không thể sử dụng. Mặt khác, các vấn đề mang tính liên ngành như quy hoạch phát triển, khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn sinh thủy, bảo vệ nguồn nước trong quá trình thực hiện các dự án thủy điện, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản chưa có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa cơ quan quản lý với bộ ngành có liên quan và chính quyền các địa phương. Để bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia hơn lúc nào hết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên nước, thiết lập quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ nguồn nước, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác bảo vệ nguồn nước dưới đất, tập trung thanh kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước. Mặt khác, tăng cường khả năng trữ nước thông qua các giải pháp phi công trình trong quản lý nguồn nước dựa vào xu thế tự nhiên trên cơ sở dự báo dài hạn về khí hậu thủy văn, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Chính quyền các địa phương tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn nước thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống và nước thải sinh hoạt bị ô nhiễm xả thải trực tiếp ra sông suối trên địa bàn mình quản lý. Tiếp tục xây dựng hệ thống giám sát cảnh báo ô nhiễm nước tại khu vực thượng, trung và hạ nguồn nhằm cung cấp thông tin, số liệu chính xác kịp thời để xử lý những vấn đề về ô nhiễm, cạn kiệt dòng sông, nhất là nguồn nước cho các nhà máy cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách tài chính về tài nguyên nước nhằm thúc đẩy sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả và có chính sách phù hợp để khuyến khích các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Qua đó không chỉ bảo đảm được an ninh nguồn nước quốc gia mà còn tránh được những sự cố ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tương tự như đang xảy ra tại một số khu vực ở Hà Nội.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Chuyên mục mỗi tuần một chuyện đã khép lại chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.